Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã duyệt xét hai chứng tích khảo cổ trong nghĩa trang Kitô Priscilla liên quan tới Đức Maria, đó là hình vẽ ba nhà đạo sĩ phương Đông hay ba vua thờ lạy Chúa Hải Nhi thuộc thế kỷ thứ hai và hình Đức Mẹ Bồng Chúa Hải Nhi thuộc thế kỷ thứ ba. Chứng tích khảo cổ thứ ba là hình Đức Bà trong một phòng mộ gọi là phòng mộ chiếc khăn trinh nữ thuộc thế kỷ thứ ba. Trên bức tường phía sau có hình một phụ nữ đã qua đời trong tư thế cầu nguyện nhưng đã được nếm hưởng hạnh phúc trên trời. Bên phải là cảnh gồm ba nhân vật, một cụ già có râu ngồi trên ngai, bên cạnh có một phụ nữ trẻ cầm trong tay một cuốn sách, đằng sau có một thanh niên đứng mặc áo trùng cầm trên hai tay một dải khăn màu trắng có sọc đỏ. Bên trái là cảnh một phụ nữ ngồi đang trong thế sẵn sàng cho con bú. Học giả Wilpert chú thích rằng nhân vật ngồi có râu là một giám mục, người phụ nữ trẻ là một trinh nữ trong tư thế khấn giữ mình đồng trinh. Thanh niên mặc áo trùng cầm khăn là một phó tế trao khăn cho giám mục để người choàng cho trinh nữ. Người phụ nữ trẻ với con nhỏ là Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Hải Nhi mà vị giám mục chỉ cho thấy như là mẫu gương của các trinh nữ được thánh hiến cho Thiên Chúa. Tuy nhiên ngày nay kiểu giải thích này bị hai học giả Musius và Dagens phủ nhận. Lý do là vì gương mặt của người phụ nữ qua đời giống hệt gương mặt của phụ nữ sắp sửa cho con bú. Do đó bức tranh diễn tả chiếc khăn ngày cưới. Bức tranh vẽ lại hai cảnh kỷ niệm cuộc đời của người phụ nữ trẻ đã chết. Cảnh bên phải là ngày cưới, trong đó bà nhận lấy khăn cưới của người vợ và ký giao ước hôn nhân. Và cảnh bên trái diễn tả chức làm mẹ trong cử chỉ nhân bản sâu xa là cho con bú sữa. Ngoài trừ sự không chắc chắn của việc giải thích thánh mẫu học trong chứng tích khảo cổ thứ ba chiếc khăn trinh nữ này, hai chứng tích khảo cổ đầu tiên rõ ràng liên quan tới Đức Maria và nằm ngoài mọi tranh luận. Tuy nhiên phải nói ngay rằng các hình ảnh của Đức Trinh Nữ đã không phải là đối tượng của lòng sùng kính của các Kitô hữu sống hồi thế kỷ thứ hai và thứ ba. Nhưng chúng diễn tả ý thức của họ đối với vai trò của Đức Maria là trinh nữ mẹ đấng cứu thế, e và mới trong lịch sử cứu độ. Lịch sử này đã được báo trước trong thời Cựu Ước và hiện thực trong thời Tân Ước, được thời sự hóa trong mầu nhiệm phụng tự và sự biểu lộ phục sinh của thân xác, việc phán xét sau hết đang chờ đợi chính các người đã qua đời được chôn cất trong nghĩa trang hay trong hang tọa đạo, bởi vì nó sẽ chỉ xảy ra vào thời sau hết, vào ngày tận thế, với biến cố Chúa cứu thế quang lâm. Trong số các chứng tá thánh mẫu học thời tiền công đồng Nicea, ngoài các chứng tích khảo cổ, còn có bài thánh ca dưới sự che chở của mẹ nổi tiếng. Các học giả đều đồng thanh khẳng định rằng bài thánh ca đã được sáng tác bên Ai Cập. Bài thánh ca này được dùng hầu như trong tất cả mọi lễ nghi phụng vụ. Nó đã được tìm thấy trong một thủ bản papyro cổ hồi đầu thế kỷ 20, và thủ bản này hiện nay được cất giữ trong thư viện John Rylands tại Manchester bên Anh Quốc, nhưng đã được ấn hành năm 1938 bởi học giả Roberts. Việc phê bình văn bản cho biết bài thánh ca được sáng tác vào các thập niên cuối cùng của thế kỷ thứ ba. Theo nhận định của các chuyên gia, thủ bản papyro này không thể có sau thế kỷ thứ ba. Cả các lý chứng thuộc trật tự từ vựng cũng như giáo lý cũng không nói ngược lại, xét vì từ Theotokos đã thông dụng trong môi trường Alexandria hồi thế kỷ thứ ba. Bài thánh ca viết, dưới lòng xót thương của mẹ, chúng con nương ẩn, ôi mẹ Thiên Chúa, các lời khẩn nài của chúng con xin mẹ đừng khước từ, trong cơn thiếu thốn và trong nguy nan xin mẹ giải thoát chúng con, chỉ có mẹ là trinh trắng, chỉ có mẹ được chúc phúc. Lời cầu này được trực tiếp hướng tới Đức Trinh Nữ và là một lời nài xin tha thiết với mẹ Chúa Giêsu, trào dâng từ một cộng đoàn Kitô đang phải trải qua các cám dỗ và nguy hiểm trầm trọng. Lời cầu thừa nhận chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria và sự đồng trinh của mẹ, việc Thiên Chúa tuyển chọn mẹ và sự bầu cử xót thương của mẹ đối với các tín hữu trong những lúc khốn khó nguy nan. bài thánh ca dưới sự chở che của mẹ chắc chắn không phải là một hạt châu phát xuất một cách bất thình lình, nhưng là hoa trái của đức tin chín mùi và lòng sùng mộ của giáo hội Ai Cập, trong đó nổi bật hình ảnh của giáo phụ Origene. Bài thánh ca này không lẻ loi trong bối cảnh thánh mẫu học thuộc thế kỷ thứ ba. Đã không có ai phản đối tầm quan trọng của nó, và cho tới nay, bài thánh ca vẫn là lời cầu cổ xưa nhất dâng lên Đức Trinh Nữ Maria. Sau khi thủ bản papiro chứa đựng bài thánh ca nói trên được khám phá ra, thì không còn có lý do để tin nơi các giả dụ để khẳng định sự hiện hữu của các hình thức sùng kính Đức Maria trước thời công đồng Trung Epheso năm 431 nữa. Đồng thời cũng không có khả thể nào giúp khước từ các khẳng định đó. Trên bình diện kỹ thuật, bài thánh ca Subtuum Presidium là một lời khẩn nài tập thể dâng lên Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa. Nó có đặc thái phụng vụ và hé mở cho thấy cộng đoàn Kitô có thói quen trực tiếp hướng tới Đức Trinh Nữ và khẩn nài sự trợ giúp của mẹ trong các giờ phút khó khăn. Xin đừng từ chối các lời khẩn nài của chúng con. Trong cơn thiếu thốn nguy nan, xin giải thoát chúng con. Văn bản thánh ca dưới sự chở che của mẹ diễn tả với một cách hữu hiệu hiếm có lòng tin tưởng nơi sự bầu cử của Mẹ Thiên Chúa, đấng duy nhất trinh trắng, đấng duy nhất được chúc phúc và là nơi trú ẩn của lòng xót thương đối với cộng đoàn Kitô. Nơi mẹ cộng đoàn tín hữu cảm thấy chắc chắn, và như thể bài thánh ca diễn tả xác tín rằng Đức Trinh Nữ sẽ không khước từ các lời nài van của những ai khẩn cầu mẹ trong giờ phút thiếu thốn và gian nguy. Bây giờ chúng ta tìm hiểu các lý do và hình thức lòng sùng mộ đối với Đức Maria trong thời tiền công đồng Nicea. Lý do thứ nhất là việc cử hành lịch sử cứu độ. Phân tích cho cùng, lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria bắt nguồn từ việc cử hành lịch sử cứu độ, mà trọng tâm là mầu nhiệm của Chúa Kitô, Con Thiên Chúa, nhập thể trong cung lòng của một phụ nữ đã chết và đã sống lại để cứu chuộc loài người. Nhưng cử hành biến cố Chúa Kitô trong viễn tượng lịch sử cứu rỗi đối với cộng đoàn Kitô có nghĩa là phải luôn hướng nhìn về lời hứa để đối chiếu nó với thực tại tràn đầy là mầu nhiệm Chúa Kitô. Thực tại tràn đầy ấy trở thành thời sự một cách nhiệm màu trong phụng tự và dự phóng một cách sinh động vào việc thành toàn thời cánh chung. Tự bản chất của nó phụng vụ Kitô là tưởng niệm, là ký ức của biến cố cứu độ. Cũng như phụng tự Do Thái cử hành lễ vượt qua bằng cách kể lại các giai thoại của cuộc giải phóng dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, phụng tự Kitô cử hành việc vượt qua bằng cách kể lại các giai thoại của việc giải phóng khỏi kiếp sống nô lệ và ách thống trị của Satan. Nó được thực hiện qua việc sát tế chiên con là Đức Giêsu và việc người vượt qua cái chết để về với Thiên Chúa Cha. Mỗi cử hành phụng vụ Kitô trung thực đều phải quy chiếu về mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, và các thời điểm nòng cốt của nó là sự nhập thể, cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh vinh hiển của người. Nhưng trong biến cố nhập thể của ngôi lời diễn tả một trong các can thiệp cứu độ ngoại thường nhất của Thiên Chúa, nổi bật lên một cách cần thiết gương mặt của Đức Maria thành Nazareth. Các giáo phụ thời tiền công đồng Nicea hoàn toàn ý thức được rằng gương mặt của mẹ không thể bị che giấu, nếu không thì chính sự toàn vẹn của mầu nhiệm Chúa Kitô sẽ bị liên lụy. Kết luận đã được diễn tả ra một cách rõ ràng trong thói quen phụng tự thời tiền công đồng Nicea. Đó là nghi thức tưởng niệm Chúa Kitô bao gồm việc tưởng niệm Đức Maria Trinh Nữ Mẹ Đấng Cứu Thế. Liên quan tới điều này, như chúng ta đã thấy, lời nguyện thánh thể trong phần tạ ơn của giám mục Ippolito là một thí dụ điển hình. Giáo hội sau thời các tông đồ và nói chung, giáo hội thời tiền công đồng Trung Nicea phải đương đầu với các tình trạng hoàn toàn mới mẻ trên bình diện đức tin và phụng tự, nên đã có một ý thức rất bén nhạy đối với tầm quan trọng định đoạt của mầu nhiệm nhập thể trong lịch sử cứu độ. Giáo hội cho rằng Đức Maria ở trong trung tâm của mầu nhiệm ấy vì các lý do sau đây. Thứ nhất, mẹ bảo đảm cho nhân tính đích thật của Chúa Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng trinh trắng của mẹ. Con Thiên Chúa được sinh ra bởi một người nữ là điều kiện nòng cốt để ơn cứu rỗi không biến thành một ảo tưởng lừa dối. Thật thế, theo định đề thần học do các giáo phụ thời tiền công đồng Nicea đề xướng, đã chỉ được cứu rỗi điều đã được lãnh nhận. Lý do thứ hai, Đức Maria là một bảo đảm gián tiếp cũng như trực tiếp cho thiên tính của Chúa Kitô, bởi vì hài nhi sinh ra bởi mẹ không phải là con của xác thịt và máu huyết, mà là hoa trái của Chúa Thánh Thần và hoa trái của Đức Trinh Nữ, và như thế là con Thiên Chúa. Thật ra trong thời tiền công đồng Trung Nicea, các giáo phụ thường coi việc thụ thai đồng trinh như là lý chứng cho thiên tính của Chúa Kitô theo một định đề thần học khác. Thiên Chúa chỉ có thể sinh ra bởi một trinh nữ có thể sinh ra Thiên Chúa. Thứ ba, Đức Maria bảo đảm cho tính chất cứu thế của Chúa Kitô bởi vì theo lời tiên tri của ngôn sứ Nathan, đấng cứu thế sẽ là một người thuộc dòng dõi vua David. Thứ bốn, đối với các giáo phụ thời tiền công đồng Nicea, Đức Maria bảo đảm cho việc gắn liền Đức Giêsu với vua David qua hôn nhân của mẹ với Thánh Giuse, con vua David, là người giữ chức vụ là cha hợp pháp của hài nhi theo giải pháp của Thánh sử Matthew, hay bởi sự kiện chính Đức Maria cũng là chi thể thuộc chi tộc David theo giải pháp của Thánh Justino và giải pháp của các mạo thư.